quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Việt Nam tuần qua và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Trong tuần này, vấn đề nổi cộm nhất tại Việt Nam đó là phiên tòa giám đốc thẩm lại vụ án giết người tại bưu điện cầu Voi ở Long An xảy ra cách đây 12 năm. Và trong 3 ngày từ ngày 6, ngày 7, ngày 8 tháng 5 tại Hà Nội, phiên giám đốc thẩm này đã diễn ra để xét xử về vụ án của Hồ Duy Hải. Bị cáo buộc rằng đã giết hai cô nhân viên bưu điện ở bưu điện cầu Voi. Luật sư Trần Hồng Phong là luật sư duy nhất đại diện bên bị cáo đã có mặt tại phiên giám đốc thẩm này. Tuy nhiên, ông chỉ có mặt vào buổi sáng thì sau đó là ông bước ra khỏi tòa án và thông báo với các phóng viên có mặt ở trước tòa rằng ông được thông báo là không được có mặt tiếp tục cho buổi chiều và những ngày còn lại. Kính mời quý vị lắng nghe phát biểu của luật sư Trần Phong.
Tức là tôi dự sáng nay là xong cái phần của tôi rồi. Ông chủ tọa Nguyễn Bình có nói là luật sư đã được mời tham dự và đã tạo cái điều kiện cho luật sư là trình bày về các cái chứng cứ mới. Và sau đó thì luật sư có được làm việc với thư ký của tòa án nhân dân cấp cao. Và coi như là bắt đầu cái giai đoạn từ chiều nay là gọi là làm việc nội bộ, chủ yếu là xem xét đánh giá chứng cứ các cái tài liệu có trong có trên giấy tờ đó, cho nên là tôi không có cần thiết phải tham dự phiên tòa nữa.
Đó là trả lời của luật sư Trần Hồng Phong ngay sau khi ông bước chân ra khỏi tòa án nơi đang diễn ra phiên xét xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải tại Hà Nội sáng ngày 6 tháng 5. Chiều tối cùng ngày thì luật sư Trần Hồng Phong cũng có cuộc trả lời báo chí với các phóng viên báo Long An là nơi xảy ra vụ án bưu điện cầu Voi, Long An, Tân An. Luật sư Trần Hồng Phong trong cuộc trò chuyện với các phóng viên vào buổi chiều tối thì có thời gian để tường thuật chi tiết những gì ông đã trình bày tại 30 phút buổi sáng ông có mặt trong phiên giám đốc thẩm.
Tôi tóm lược cái phiên tòa sáng nay mà tôi tham dự đó, thì sau cái phần thủ tục thì ông chủ tòa chánh án Nguyễn Hòa Bình có yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trình bày lại toàn văn cái quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Thì sau khi mà viện kiểm sát tối cao trình bày xong thì chủ tọa có hỏi viện kiểm sát là đã có những cái gì thay đổi hay là mới hay không, thì viện kiểm sát nói là không có thay đổi cái quan điểm kháng nghị và cũng không có cái điều tra hay là cái chứng cứ gì mới sau cái thời điểm là ban hành cái quyết định kháng nghị. Sau đó thì chủ tọa có mời tôi là trình bày về những cái chứng cứ mới hoặc là những cái vấn đề mà luật sư cho rằng là có liên quan. Đó thì tôi đã trình bày cái chứng cứ mới là cái giấy xác nhận của nhân chứng Đinh Vũ Thường. Và tôi cũng có nói là theo cái quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đó, thì đã kê ra cái diễn biến các cái văn bản chính thức của phía nhà nước. Tuy nhiên là đối với cái phía gia đình của Hồ Duy Hải và các luật sư đó, thì các cái đơn từ cũng như là các cái nội dung tố giác khiếu nại đã không có được thể hiện trong cái quyết định kháng nghị. Cho nên tôi muốn bổ sung thêm là từ cái thời gian sau cái phiên tòa phúc thẩm đó, thì gia đình Hồ Duy Hải và luật sư, mà trong đó là có tôi, đã nộp cho tòa là 3 cái đơn. Thứ nhất là cái đơn đề nghị giám đốc thẩm, thứ hai là cái đơn tố giác đối tượng Nguyễn Văn Nghị, và thứ ba là cái đơn tố cáo làm sai lệch hồ sơ vụ án. Thì theo quy định của pháp luật thì đây là những cái đơn do công dân tố cáo và sẽ thể hiện trong cái quyết định kháng nghị. Cho nên tôi muốn bổ sung thêm là từ cái thời gian sau cái phiên tòa phúc thẩm đó, thì gia đình Hồ Duy Hải và luật sư, mà trong đó là có tôi, đã nộp cho tòa là 3 cái đơn. Thứ nhất là cái đơn đề nghị giám đốc thẩm, thứ hai là cái đơn tố giác đối tượng Nguyễn Văn Nghị, và thứ ba là cái đơn tố cáo làm sai lệch hồ sơ vụ án. Thì theo quy định của pháp luật thì đây là những cái đơn do công dân tố cáo và sẽ phải được xem xét giải quyết, tức là về nguyên tắc là phải có cái kết quả giải quyết. Nhưng mà cho tới nay thì những cái văn bản này vẫn chưa được giải quyết, thì đây là một cái vấn đề cũng khá là quan trọng, tại vì nó có liên quan đến cái vụ án này. Thì ông Nguyễn Hòa Bình có nói là 3 cái lá đơn của luật sư đó thì chúng tôi cũng đã đọc kỹ rồi. Ngoài ra luật sư còn trình bày thêm cái gì nữa không? Thì tôi có nói thêm về cái tình tiết là trong cái đêm mà xảy ra vụ án đó, thì trên trên tầng lầu 1 của bưu điện Cầu Voi là có ánh sáng đèn, ít nhất là có 3 người đã nêu cái thông tin về việc này. Và thứ hai là tôi có nói về cái vấn đề là cái con dao mà gọi là hung khí đó, thì đây là một cái con dao rất mới, và theo lời của một cái người dân phòng là có khả năng là sau đó ai đó mới bỏ vào đó, cho nên là đây là những cái tình tiết cần xem xét thêm. Cũng như là tôi đã có gặp anh Lê Phụng Hiếu và anh Đinh Vũ Thường đó, thì theo cái quyết định, nội dung các quyết định kháng nghị thì nói là trong hồ sơ không có cái lời khai của ban đầu của anh Lê Phụng Hiếu. Nhưng mà khi tôi gặp anh Lê Phụng Hiếu thì chính anh Lê Phụng Hiếu đã nói là ngay sau vụ án là đã mời anh lên rất nhiều lần và có ký các cái biên bản, có ghi biên bản, và nhưng mà lại không cho anh Lê Phụng Hiếu ký. Còn cái anh Đinh Vũ Thường thì có cho nhận dạng và có lấy nhiều biên bản lời khai, có cả dấu lăn tay. Và thậm chí là anh Đinh Vũ Thường mà nói là tôi đã từng bị nghi là nghi phạm giết người. Nhưng mà trong khi đó thì bên cái quyết định kháng nghị thì lại nói là không có. Cho nên là cái điều này tôi cho rằng là nó có cái dấu hiệu là đã bị rút bớt cái hồ sơ ra khỏi vụ án.
Yeah.
Thì sau khi mà tôi trình bày như vậy á, thì ông chủ tòa, nói chung là trong cái quá trình mà trình bày của tôi là cũng nhiều lần cũng bị là gọi là hơi ngăn cản một tí. Nhưng mà tôi cũng đã cố gắng trình bày được những cái điều gọi là quan trọng mà tôi muốn nói.
Yeah.
Thì sau đó thì ông chủ tòa nói là cái phần trình bày của luật sư như vậy là đã coi như đã đầy đủ và được ghi nhận rồi. Và đây là cũng chính do luật sư có các cái đơn từ cho nên mới mời luật sư. Và luật sư được trình bày đến khoảng 30 phút như vậy là sáng đến giờ là có thể thấy là đã hội đồng đã dành một cái thời gian đáng kể cho luật sư.
Yeah.
Và coi như từ cái buổi chiều hôm nay thì luật sư không cần thiết tham dự cái phiên tòa này nữa. Thì sau đó thì chủ tòa phiên tòa là tuyên bố là nghỉ giải lao. Thì trong cái khi mà nghỉ giải lao ấy, thì tôi nói luôn là tôi cũng rất bất ngờ khi mà cái giấy mời thì lại ghi là tôi mời tôi 3 ngày.
Yeah.
Và sau khi tôi trình bày thì lại nói là không cần nữa.
Yeah.
Trong khi trước đó thì lại nói là rất là đáng tiếc là không có mặt luật sư. Đó, rồi khi mà tôi cũng ngồi đó thì ngay cả nhiều người, có nhiều người tôi không nhớ chính xác là nó nói là sao kỳ vậy, là anh Phong nên có mặt chứ. Thì khi đó thì tôi cũng tự thấy là mình cần thiết có mặt, cho nên ngay sau đó thì tôi có làm một cái đơn là tôi làm cái đơn ghi là đơn đề nghị. Thì tôi có nói ngắn gọn là tôi là được mời tham gia cái phiên tòa là 3 ngày, nhưng mà với cái việc mà chỉ có buổi sáng thì tôi cho rằng là không được hiệu quả lắm, trong khi tôi là cái người mà nắm rõ cái thông tin, có thể cung cấp và thậm chí là tranh luận theo cái yêu cầu của hội đồng giám đốc.
Yeah.
Đó, và tôi đề nghị là được tiếp tục tham dự phiên tòa, thì tôi đã gửi cái đơn đó cho thư ký và tôi đề nghị là chuyển ngay cho ông Nguyễn Hòa Bình. Và sau đó thì tôi có đi qua, tôi gặp bên Viện Kiểm sát Tối cao, thì Viện Kiểm sát Tối cao người ta rất là ủng hộ tôi.
Yeah.
Và người ta sau khi nghe cái phần trình bày của tôi, người ta cũng cảm thấy là rất là chia sẻ, cho nên người ta nói là tôi sẽ là đề nghị với chủ tọa là cho luật sư Phong tiếp tục tham dự đó. Và sau đó thì tôi có trao đổi và cung cấp những cái lá đơn, những cái chứng cứ mà của Đinh Vũ Thường cho Viện sát Tối cao.
Yeah.
Nhưng mà sau đó thì bước vô cái phần là tiếp tục cái phiên tòa sau giải lao đó, thì ông chủ tọa ông nói ngay từ đầu là đã nhận được cái đơn của anh Phong.
Yeah.
Nhưng mà hội đồng đã gọi là hội ý và cho rằng là luật sư không cần thiết phải tham gia, tại vì bây giờ là bước qua cái giai đoạn nội bộ.
Yeah.
Xem xét nội bộ cái từ nội bộ của ông Nguyễn Hòa Bình, cho nên là luật sư như vậy là đã xong cái phần trách nhiệm của mình rồi, cho nên là chúng tôi không có thay đổi. Thì như vậy cho nên tôi chỉ được nghe một chặp nữa. Thì tôi có nói trong đó có một cái tình tiết là tôi muốn nói là tôi muốn, nếu vậy thì tôi muốn nói một số cái lời cuối cùng, thì tôi mới nói là tôi rất mong là được xem xét những cái chứng cứ mà tôi đã trình bày, và đặc biệt là 3 cái lá đơn. Thì sau đó thì thấy có vẻ giống như tôi muốn trao đổi nhiều, cho nên chủ tọa nói thì nếu vậy tôi chỉ đạo cho bên bộ văn phòng là sẽ làm việc với luật sư, để luật sư sẽ muốn trình bày hay cung cấp thêm cái gì thì làm việc với bên bộ phận văn phòng.
Yeah.
Sẽ gửi cho hội đồng giám đốc, và tôi đã thực hiện cái việc đó.
Đó là luật sư Trần Hồng Phong trò chuyện với các phóng viên báo Long An vào buổi tối ngày 6 tháng 5, sau khi ông bị tước quyền tham gia phiên tòa giám đốc thẩm. Tại phiên giám đốc thẩm này, người thân của gia đình Hồ Duy Hải đã không có mặt. và việc luật sư đại diện cho bị cáo bị tước quyền tham dự ngay buổi sáng đầu tiên thì có vi phạm luật pháp hay không? Theo luật sư Lê Công Định cho biết, điều này không hẳn là trái luật vì giám đốc thẩm là một phiên xử đặc biệt.
Giám đốc thẩm là một thủ tục xét xử nội bộ của tòa án, hoàn toàn không có tính chất công khai và không có sự tranh tụng giữa các luật sư, không có sự thẩm vấn đối chất với bị cáo và bị hại. Cho nên việc mời luật sư, bị cáo hoặc bị hại tham gia phiên tòa là hoàn toàn thuộc quyền quyết định duy nhất của hội đồng thẩm phán. Không nhất thiết việc mời luật sư phải là trong toàn bộ thời gian của phiên tòa, mà có thể trong một giai đoạn nào đó của phiên tòa mà thôi.
Nhà báo Võ Văn Tạo, người từng có thời gian học luật và có tham gia công việc tòa án, nhận định về vụ án Hồ Duy Hải, đây là một vụ án oan sai khủng khiếp.
Thì theo anh, với những cái gì anh quan sát, anh biết cũng như là anh cũng đã từng đã học luật và có kiến thức về luật, thì anh nhận định tình hình này như thế nào thưa anh?
Vâng, không những là học luật mà tôi còn có 8 năm ngồi xử án với tư cách là hội thẩm nhân dân của tòa án thành phố Nha Trang. Vụ án Hồ Duy Hải này ngay từ ban đầu công chúng và báo chí đã đặt những dấu hỏi rất to về cái vụ án này, chính thức trên mặt báo của nhà nước cũng có, và thậm chí bên ngoài lề cũng có, thậm chí người ta còn nói thẳng ở ngoài lề rằng là Hồ Duy Hải bị chết thay cho một thanh niên khác, mà thanh niên đó là con cháu của một cán bộ cấp cao, họ nói như thế. Và cái tờ báo ngày xưa tôi đã từng làm phóng viên cho nó, đó là tờ Nông Thôn Ngày Nay, cũng có một anh phóng viên, anh ấy đi rất sâu, anh biết rất kỹ về cái vụ án này, và đọc lên cái bài báo đó thì thấy rõ ràng đây là một cái vụ oan sai khủng khiếp.
Và để tìm việc theo dõi, Hoa cũng xin nêu lại những chi tiết trong vụ án Hồ Duy Hải mà Mai Hoa đã có dịp tường thuật với quý vị trong những chương trình trước đây.
Trong đơn tố giác tội phạm và kêu oan cho con của bà Nguyễn Thị Loan là mẹ của Hồ Duy Hải, thì bà nêu rõ, ông Nguyễn Văn Nghị có nhiều dấu hiệu là người đã giết hại hai nữ nhân viên tại bưu điện Cầu Voi tối ngày 13 tháng 1, 2008. Và những cái dấu hiệu này được báo chí trong nước đưa tin, cụ thể chẳng hạn như báo Thanh Niên trong bài viết đăng ngày 16 tháng 1 2008, tức là ngay cách chỉ vài ngày sau khi vụ án xảy ra, có nói rõ như thế này, trích dẫn: nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng có mối quan hệ thân thiết với một thanh niên khác ở Tiền Giang. Hằng tuần người thanh niên này thường ghé bưu điện Cầu Voi chơi rất lâu nên xung quanh rất nhiều người biết mặt. Ngay trong đêm xảy ra án mạng, có người xác nhận chính anh ta xuất hiện tại bưu điện Cầu Voi, nhưng đi về lúc nào, bằng phương tiện gì thì không ai biết. Và ngay trong chiều ngày 14 tháng 1, tức là ngày hôm sau của cái đêm xảy ra án mạng, các trinh sát hình sự công an tỉnh Long An đã triệu tập khẩn cấp một nghi can tên là Nguyễn Văn Nghị, 28 tuổi, tới cơ quan điều tra để làm rõ mối quan hệ với nạn nhân Ánh Hồng. Đó là những thông tin trên báo Thanh Niên. Còn trên báo Người Lao Động, đăng tải cũng chỉ vài ngày sau đó đưa những cái tin như thế này. Trích dẫn, nghi can Nguyễn Văn Nghị khai, khi vào bưu điện thì thấy tình địch biết mặt nhưng không rõ tên đã ngồi bên Hồng từ lâu. Nghị còn khai là sau khi chạm trán với tình địch, anh ta bỏ ra ngoài và không quay trở lại bưu điện Cầu Voi cho đến sáng hôm sau. Còn trên báo Pháp Luật cũng có bài tường thuật và nói rõ như thế này, là Nguyễn Thị Ánh Hồng là một cô gái có nhan sắc mặn mà và là niềm mơ ước của nhiều chàng trai, trong đó có Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 78, ở Cai Lệ, Tiền Giang. Đó là những thông tin của báo chí trong nước đưa tin chỉ trong vòng một tuần sau khi vụ án xảy ra. Chính gia đình Hồ Duy Hải và một số phóng viên đi theo điều tra vụ án đã chỉ ra Nguyễn Văn Nghị chính là cháu của bà Trương Mỹ Hoa, phó chủ tịch nước, là có gia đình sống ở Tiền Giang.
Và mới đây, trong cuộc trả lời báo chí với phóng viên báo Long An vào tối ngày 6 tháng 5 2020, thì luật sư Trần Hồng Phong cũng cho biết rằng những chứng cứ liên quan tới Nguyễn Văn Nghị đã không còn nhìn thấy trên hồ sơ vụ án.
Các cái bút lục có cái nào thể hiện của Nghị không ạ? Trong hồ sơ còn không ạ?
Chỉ có một cái bản khai duy nhất của cô Lê Thị Thu Hiếu,
dạ,
thì có ghi là bạn của nạn nhân Hồng, bạn của nạn nhân Hồng thì có cái có hai người là Mison và Nghị, tức là có đúng một cái chữ Nghị.
Thực ra thì nhân vật tên Nghị là một cái nhân vật mà xuất hiện trên mặt báo dày đặc ở giai đoạn đầu tiên, và sau đó thì là bốc hơi, không còn một cái thông tin nào nữa. Và bây giờ là trong hồ sơ anh cũng không thấy Nghị luôn.
Không có, và cái nói thì trong cái quyết định kháng nghị cũng có ghi.
Yeah.
Tức là trong đó là có hai đối tượng là tình nghi đó.
Yeah.
Xếp vào cái dạng tình nghi là hai bạn trai của cô Hồng.
Yeah.
Mi Son và Nghị, nhưng mà không có trong hồ sơ.
Đánh giá về kết quả của viên giám đốc thẩm, thì nhà báo Võ Văn Tạo cho biết ông vẫn có nhiều hy vọng rằng sẽ có một kết quả tốt đẹp cho Hồ Duy Hải.
Nó có một cái có nhiều người họ nhận xét nó khá bi quan. Họ nói là sẽ không có gì thay đổi đâu. Bởi vì cái người mà chủ tọa của cái hội đồng giám đốc thẩm kỳ này là chánh án tòa án tối cao, là ông Nguyễn Hòa Bình, thì vào năm 2011 với tư cách là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông đã bác đề nghị kháng nghị, tức là ông cho rằng là cái vụ án này không có gì oan sai cả. Thế bây giờ ông lại cái ngồi những cái chủ tọa của cái hội đồng giám đốc thẩm thì họ cho rằng là ông sẽ bảo thủ, bảo lưu cái quan điểm đó, ông không dám nhận cái quyết điểm. Đấy là rất nhiều người đưa ra quan điểm đó, nhưng mà tôi thì nghĩ khác. Tôi suy nghĩ khác, tôi cho rằng cái khả năng ấy nó chỉ khoảng 20-30%, mà tôi cho rằng 70-80% là ông Nguyễn Hòa Bình đi này sẽ là việc cẩn thận hơn, với sự có mặt tham gia của rất nhiều cơ quan liên quan, và thậm chí có cả luật sư của Hồ Duy Hải tham dự ngồi hết buổi sáng đó. Thì tôi biết là luật sư Phong cũng đã gửi đơn từ đến cho các cơ quan liên quan trong cái chủ này từ trước rồi, cũng như là trong phiên tòa thì ông lại tiếp tục có người nữa. Thì tôi nghĩ rằng nếu ông Bình mà thấy rằng cái lương tâm của con người, cái thượng tôn pháp luật nó vẫn là trên hết, thì tôi nghĩ nếu ông Bình can đảm để làm việc một cách công tâm, và hội đồng giám đốc thẩm cũng vậy, cũng theo tinh thần ấy, thì tôi nghĩ rằng vấn đề của Hải sẽ được giải quyết, và có thể kết luận cuối cùng phiên giám đốc thẩm kỳ này là sẽ là hủy các cái án sơ thẩm và phúc thẩm của Long An và của Trung ương tại đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ hủy cái đó. Còn cái việc tuyên bố Hải vô tội hay không thì quan điểm tôi nghĩ là khi anh đã không có bằng chứng thuyết phục để mà buộc tội cho Hải thì lập tức phải trả tự do cho bị cáo ngay, tức là cái việc mà sau này cơ quan điều tra có thể tìm ra hung thủ khác hay không, đấy là chuyện khác không liên quan gì đến Hải ấy. Giam ở ngoài, giam ở ngoài anh ta 10 năm, hơn 10 năm thì thả anh ta ngay lập tức. Thì cái việc của Nghị mà cơ quan điều tra đã tự động rút ra toàn bộ ra khỏi hồ sơ thì theo kinh nghiệm 8 năm xét xử của tôi ấy, thì rõ ràng cái việc này không thể phản bác được khi ta kết luận đây là sự cố ý làm thay đổi hồ sơ vụ án, và đây là một tội rất lớn trong bộ luật hình sự đã quy định.
Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, không được vào tham dự phiên giám đốc thẩm, nói với báo chí phía bên ngoài tòa án vào sáng ngày 6 tháng 5 2020 tại Hà Nội. Bà cho biết tất cả những điều bà mong muốn là con bà được trả tự do.
Thì suốt 12 năm trong bản án quan sai mà con tôi phải ở trong chốn lao tù, thì đoạn đường đi cái quan của tôi Gia Nam thì có Gia Nam là có khổ, là có khổ cái gì cũng là không thể tả nổi hết vậy. Thì cũng trước là nhờ tất cả quý nhà báo, cộng đồng trong và ngoài nước, tất cả tiếng nói của tất cả mọi người, trong đó thì có một vị đại biểu quốc hội là bà Lê Thị Nga và quý luật sư như điển hình, tôi điển hình như là bác Trần Văn Tạo. Ngày năm 2014 bác đã nhanh và đã báo cáo lên chủ tịch nước, chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã định nghĩa vụ án quản và án năm đó, và tất cả mọi người không bỏ rơi gia đình tôi trong những lúc khó khăn để đòi một phần công lý cho con trai tôi. Và còn về mặt gia đình tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ cho tôi về kinh tế, và tại gia đình tôi không bỏ rơi tôi.
Vừa rồi là những thông tin về phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải đang diễn ra tại Hà Nội trong 3 ngày 6, 7, 8 tháng 5, 2020. Việc xét xử vẫn đang tiếp diễn và đến ngày 8 tháng 5, 2020 sẽ biết số phận nhiều oan khiên của bị cáo Hồ Duy Hải, nghi can trong vụ giết người tại bưu điện Cầu Voi, Long An sẽ ra sao. SBS tiếp tục đưa tin tới quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.